Công vụ đoạn 27. Khi đã quyết định cho chúng tôi đi đường biển qua Italia, thì họ giao Paulo và mấy tù nhân khác cho một viên đội trưởng tên Juler thuộc binh đoàn hoàng gia Aurutter. Chúng tôi xuống một chiếc tàu từ Atramit sắp đi đến các hải cảng dọc bờ biển Asia, và chúng tôi ra khơi Aristarc, người Macedonia ở Thessalonica, cùng đi với chúng tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Sidon. Giu-lơ đối xử tử tế với Phao-lô, cho phép ông đi thăm các bạn hữu và để cho họ chăm sóc ông. Rồi từ nơi đó, chúng tôi xuống tàu, đi theo sát bờ đảo Síp. Vì bây giờ gió ngược, sau khi vượt qua hải phận Cilici và Pamphili, chúng tôi đến Myra thuộc Lycia. Ở đó, viên đội trưởng thấy có một chiếc tàu từ Alexandria đi qua Italia, nên cho chúng tôi xuống tàu đó. Tàu chạy chậm trong nhiều ngày và phải vất vả lắm mới đến gần thành Cơnic. Vì gió ngược không cho phép tàu tiếp tục đi xa hơn, nên chúng tôi áp sát bờ đảo Crete, đi ngang qua Samon. Chúng tôi đi dọc theo bờ biển với nhiều khó khăn và đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lace. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian và cuộc hành trình trở nên nguy hiểm vì đã qua kỳ kiêng ăn. Nên Phao-lô khuyên họ rằng, thưa các ông, tôi thấy cuộc hành trình này chắc sẽ gặp nguy hiểm và thiệt hại lớn, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu, mà cả đến tính mạng chúng ta nữa. Nhưng viên đội trưởng tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Vì hải cảng đó không có tiện cho tàu đậu vào mùa đông, nên đa số đều đồng ý, nên rời khỏi đó. Bằng mọi cách, phải đi đến Phoenix là cảng của đảo Crete, về hướng Tây Nam và Tây Bắc, để nghỉ mùa đông ở đó. Khi gió Nam bắt đầu thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được kế hoạch nên nhổ neo và đi dọc theo đảo Crete. Nhưng chẳng bao lâu, một trận cuồng phong gọi là Euraguilon từ trên đảo quật xuống. Tàu bị cuốn đi và không thể đương đầu nổi với sức gió, nên chúng tôi đành bỏ mặc cho nó trôi dạt. Khi tàu trôi qua phía nam của một đảo nhỏ gọi là Coloda, chúng tôi phải khó nhọc lắm mới bảo vệ được chiếc xuồng cứu sinh. Sau khi kéo xuồng lên, họ dùng dây cáp buộc chặt quanh chiếc tàu. Rồi vì sợ mắc cạn trên bãi Sirte, nên họ hạ buồm xuống để mặc cho gió đưa đi. Ngày hôm sau, cơn bão vẫn tiếp tục thổi mạnh, nên họ bắt đầu ném hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, họ tự tay mình ném những trang thiết bị trên tàu xuống biển. Trong suốt nhiều ngày, không có mặt trời, cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện, và cơn bão thì cứ thổi mạnh. Cuối cùng, chúng tôi chẳng còn hy vọng được cứu nữa. Vì họ nhịn đói đã lâu ngày, nên Phao-lô đứng lên giữa họ và nói, thưa các ông, nếu hôm trước các ông nghe lời tôi, đừng rời khỏi đảo Crete, thì chúng ta đã tránh được thiệt hại và mất mát này. Nhưng bây giờ, tôi khuyên các ông hãy vững lòng, trong các ông chẳng ai thiệt mạng cả, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm qua, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, đấng tôi thuộc về và phục vụ, đã hiện đến với tôi và phán, hỡi Phao-lô, đừng sợ, con phải ứng hầu trước Cê-sa-ra, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho con tất cả những người cùng đi tàu với con. Vậy xin các ông hãy vững lòng, vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng, điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Nhưng chắc hẳn chúng ta sẽ bị trôi dạt vào một đảo nào đó. Đã đến đêm thứ 14, mà chúng tôi dựng lên đên trên biển Adriatic. Vào lúc nửa đêm, các thủy thủ tưởng rằng họ đang đến gần đất liền. Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu 20 sải. Đi xa một ít nữa, họ lại thả trái dò thì thấy 15 sải. Bây giờ, sợ đụng phải chỗ có đá nên họ từ phía đuôi tàu thả 4 chiếc neo xuống và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu nên thả chiếc xuồng xuống biển và giờ đi thả neo trước mũi tàu. Vì thế, Phao-lô nói với viên đội trưởng và binh sĩ, các ông không thể được cứu thoát, trừ phi những người này cứ ở trong tàu. Bây giờ, những binh sĩ cắt dây buộc chiếc xuồng ấy, cho nó rơi xuống. Khi trời sắp sáng, Phao-lô khuyên mọi người hãy ăn. Ông nói, các ông đã trông đợi liên tục 40 ngày nay, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy, tôi khuyên các ông hãy ăn để bảo toàn mạng sống, vì chẳng một sợi tóc nào trên đầu các ông sẽ mất cả. Nói xong, Phao-lô lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và bắt đầu ăn. Bây giờ mọi người được khích lệ và cũng ăn uống. Chúng tôi có tất cả 276 người trong tàu. Sau khi ăn no nê, họ ném lúa mì xuống biển, làm cho nhẹ tàu. Đến sáng, họ không nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh với bãi biển, nên dự định nếu có thể thì cho tàu cập vào bờ. Vậy, họ dứt dây neo bỏ xuống biển, đồng thời tháo dây buộc bánh lái, rồi họ vươn buồm thuận theo chiều gió, chạy thẳng vào bờ. Nhưng tàu chạy đụng phải bãi cát ngầm nên bị mắc cạn. Đầu tàu cắm xuống cát nằm bất động, còn đuôi tàu thì bị sóng đánh bể nát hết. Bây giờ quân lính định giết tất cả tù nhân để không một người nào có thể bơi vào bờ và trốn thoát. Nhưng viên đội trưởng muốn cứu Phao-lô nên ngăn trở ý định đó. Ông ra lệnh cho ai biết bơi thì nhảy xuống trước và bơi vào bờ. Số còn lại theo sau, người thì cởi chênh váng, kẻ thì ôm mảnh vỡ của chiếc tàu. Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn.